This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đậu rồi, đậu rồi.
Bài thi neo kỳ này đỡ khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Ừ, chứ thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286
817-798-6331
817-798-6331
Thống đốc Craig Abbott cho biết hầu hết những người di tản tránh lụt Harvey chạy ra khỏi Houston đều được đưa đến khu vực Dallas-Fort Worth. Vì thế thị trường nhà cửa ngày càng nóng. Quý vị muốn đầu tư mua nhà cho mướn, xin liên lạc với văn phòng Quan Hưng của công ty Citywide Property số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965. Chúng tôi chuyên quản lý nhà mướn, shopping center, kiểm tra tín dụng, lý lịch, việc làm. Xin liên lạc văn phòng địa ốc Quan Hưng 214-558-3888 hoặc 817-733-5965. Bảo đảm, kín đáo và uy tín.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
hồng giòn 99 cent một thao, thanh long 1 đồng 99 cent một thao, xả tươi 3 bó 99 cent, hành tây vàng 4 thao 99 cent, cải ngọt sắm 9 cent một thao, artichoke 3 bông 99 cent, thịt ba chỉ 2 đồng 99 một thao, thịt bò thân dây 4 đồng 99 một thao, lạp xưởng mai Huế lộ 5 đồng 99 cent một bịch, cà phê Vina 1 đồng 89 cent một bịch, bánh hò Dark Tea 1 đồng 29 cent một gói.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:44 tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Khai thật đi, anh Quang Hưng với cô Thu Nga trong ngày hôm qua đã chi bao nhiêu để được gặp Tổng thống Trump vậy?
Nhiều lắm, mình không có thể tiết lộ cái tài sản của mình được, phải không Quang Hưng? Nhưng mà chúng ta là hai người là ngồi sát ở bên ông Donald Trump luôn.
Không có là gì. Quang Hưng cái là cầm cái bản, cầm cái bản biểu tình phản đối ông. Có rất là nhiều người biểu tình vào ngày hôm qua, có mấy trăm người như vậy. Khi mà ông đặt chân xuống phi trường Lovefield ngày hôm qua đó, thì có ông thống đốc Craig Abbott cũng như là ông phó thống đốc của tiểu bang Texas đã đến tận sân bay để mà đón tiếp. Nói chung là ngày hôm qua ông gây quỹ đúng như là dự trù, tức là 4 triệu Mỹ Kim để mà cho Đảng Cộng Hòa cũng như là cho chính cái chương trình tái vận động tranh cử Tổng thống của Tổng thống Donald Trump, anh Khương Nguyên.
Trong số tiền đó là có số tiền của Quang Hưng đó.
Có, chắc cũng có 10 đồng của cô Thu Nga bỏ tiền Photoshop.
Dạ, 10 đồng đúng rồi.
Vâng, thật sự đúng như vậy. Thưa quý vị, nhiều người đặt ra câu hỏi là tại sao Tổng thống Trump làm cái gì? Đi bất cứ nơi đâu cũng gặp sự chống đối và phản đối của nhiều người. Mặc dù nhiều người cũng ghi nhận những thành tích của ông Trump trong những ngày làm Tổng thống, nhưng mà vẫn không kém những cái phần mà liên quan đến chỉ trích, bởi vì người ta cho rằng với cái thái độ bốc đồng cũng như rằng là bất chấp của ông Trump thì rất có thể sẽ rất là dễ dàng xảy ra những cuộc chiến tranh. Nhưng mà ông Trump thì nhiều người yêu thích ông Trump tại vì cái tánh thẳng thắn của ông Trump. Nhưng mà trong những chuyến đi sắp tới đến Á Châu thì ông Trump cho biết rằng là ông sẽ tạo ra một cái sự ngạc nhiên cho mọi người trong chuyến thăm Nam Hàn. Trong ngày hôm qua đó thì ông Trump đã tiết lộ rằng là ông sẽ có chuyến thăm đến Nam Hàn và mọi người sẽ thấy những bất ngờ ở nơi đây. Và khi người ta hỏi rằng là chuyện gì thì ông lại từ chối tiết lộ như vậy. Cái tánh ông Trump trước giờ là vậy rồi, ông cứ thích ra ấp ấp mở mở như vậy mà thôi. Và trong chuyến thăm thì ông Trump sẽ thăm lần lượt 5 quốc gia tại Á Châu, bao gồm Nhật Bản, Trung Cộng, Nam Hàn và Việt Nam cũng như Phi Lục Tân. Trước đó thì tờ Yonhap trích lời một số nguồn tin cho biết rằng trong chuyến thăm Nam Hàn thì ông Trump sẽ đến khu vực phi quân sự Bàn Môn Điếm. Tuy nhiên thì ông Trump trong ngày hôm qua đã từ chối tiết lộ rằng là liệu ông có đến khu vực đó hay không. Các giới chức của Tòa Bạch Ốc thì cho hay rằng là ông Trump sẽ thăm doanh trại Homes Free ở Nam Hàn trong chuyến công du sắp tới, nhằm nhấn mạnh mối quan trọng trong mối liên minh giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn. Chuyến thăm Á Châu sắp tới của Tổng thống Trump diễn ra giữa lúc quan hệ giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn đang ngày một rất là tăng cao nóng bỏng. Do đó, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng nếu ông Trump mà thăm khu vực Bàn Môn Điếm, thì rất có thể Kim Jong-un sẽ xem đây là một hành động khiêu khích. Và đến lúc đó, ông Kim Jong-un này không biết có điên lên phóng thử một vài quả hỏa tiễn để mà đón tiếp ông Trump không thì rất là khó nói, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, nhất là khi mà ông Trump ông nói là ông hay hoa tay múa chân lắm, mà bên kia Kim Jong-un mà thấy mà có một cái vibration đó, có một cái động tĩnh gì là nã đạn liền. Vì vậy cho nên là ông nói ông có thăm đâu, trong khi tất cả những tổng thống Mỹ ngoại trừ tổng thống Donald Reagan ra đã đến thăm DMZ. Và chúng ta cũng biết là ông Trump đã chế nhạo ông Kim Jong-un là nhắc tì hỏa tiễn và đe dọa sẽ trút hỏa thịnh nộ xuống Bắc Hàn nếu mà Kim Jong-un không có từ bỏ cái chương trình vũ khí nguyên tử. Nhưng mà bây giờ thì ông cũng hơi thay đổi rồi thì không biết làm sao. Nhưng mà Bắc Hàn nói rằng chớ có coi thường cảnh cáo thử nguyên tử ở trên không. Đây là lời cảnh cáo của Ngoại trưởng Triều Tiên về một cuộc thử nghiệm nguyên tử có thể xảy ra trong bầu khí quyển trên Thái Bình Dương, nên được xem xét một cách nghiêm chỉnh, họ nói như vậy. Và Bộ trưởng Ngoại giao của Triều Tiên là Ri Yong Ho tháng trước nói rằng Bắc Hàn có thể tính tới việc tiến hành vụ kích nổ mạnh nhất một quả bom nhiệt hạch bên trên Thái Bình Dương trong cái tình hình mà căng thẳng giữa Mỹ với lại Bắc Hàn. Và ông Bộ trưởng Ri này đưa ra phát biểu này sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh cáo rằng Mỹ sẽ hủy diệt hoàn toàn Bắc Hàn nếu mà nước này đe dọa Mỹ, và Bắc Hàn đang nỗ lực phát triển phi đạn đạo hạt nhân có khả năng bắn trúng Mỹ. Và Giám đốc CIA là Mike Pompeo tuần trước nói rằng Bắc Hàn có thể chỉ còn vài tháng nữa là đạt được cái khả năng tấn công Mỹ bằng vũ khí nguyên tử. Nhưng mà theo các chuyên gia thì một vụ thử nghiệm trong khí quyển sẽ là cách chứng tỏ khả năng đó. Và tất cả những vụ mà thử nguyên tử trước đó của Triều Tiên đều được thực hiện trong lòng đất. Và ông Trump tuần sau sẽ đi thăm châu Á và chúng ta cũng biết như vậy. Và trong cái thời gian đó, ông sẽ nêu bật cái chiến dịch của ông nhằm gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử và phi đạn. Không biết có làm được hay không, Quang Hưng.
Vâng, không có biết là ông có làm được hay không, nhưng mà cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump đến Á Châu để mà dự hội nghị thượng đỉnh châu Á, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương ở bên Đà Nẵng Việt Nam đó, thì bây giờ Việt Nam họ cũng đang ráo riết để mà diễn tập làm sao để mà có thể bảo đảm an ninh tuyệt đối, để không có một cái sơ suất nhỏ nào có thể xảy ra trong cái thời gian hội nghị thượng đỉnh APEC mà Việt Nam sẽ là cái nước chủ nhà vào tổ chức vào đầu tháng sau. Thì cái việc mà diễn tập vào tuần vừa rồi đó, gọi là cái tuần lễ để mà bảo vệ, thì Đà Nẵng là sẽ phải đón tiếp nhiều vị nguyên thủ quốc gia cũng như là nhiều cái giới chức cao cấp của nhiều cái quốc gia trong cái thành viên của APEC. Và đây cái sự kiện mà Đà Nẵng sẽ bắt đầu khai mạc cái hội nghị này vào ngày 6 tháng 11. Thì trong đó Tổng thống Donald Trump, ông Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như là Thủ tướng của Nhật Bản Shinzo Abe và ngay cả ông Chủ tịch Trung Cộng là ông Tập Cận Bình cùng nhiều các vị khác đứng đầu các quốc gia khác sẽ đến tham dự APEC ở bên Đà Nẵng. Hiện nay đó thì người ta thấy là các cửa khẩu đi vào Việt Nam cũng tuyệt đối an ninh. Khi mà phía bên ngày hôm qua có một cái sự kiện là một người Việt Kiều Mỹ khi mà xuống sân bay quốc tế Nội Bài đã không có được đi vào. Là bởi vì người này cũng đã từng tham gia các cuộc biểu tình cũng như là đưa những cái hình ảnh nói về cái mặt xấu của cái chế độ. Khi mà ông nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày mùng 10 thì không có được. Đó là ông Dominic Phạm. Có nói đó là ông bị từ chối nhập cảnh là bởi vì phía Hà Nội sợ là có rắc rối cho hội nghị APEC. Về cái vấn đề mà ngày trong cái tuần lễ gọi là diễn tập đó thì Cộng sản Việt Nam họ cũng chỉ bảo cho những cái nhân viên ăn để mà có thể giải quyết trong cái tình huống đánh cũng như là bắt những cái tên khủng bố nếu mà có xảy ra. Hoặc là giải cứu những cái con tin ở trên những cái tầng cao hoặc là ngay ở trên sông. Thì vào năm 2006 chúng ta cũng biết là sau 8 năm khi mà gia nhập được APEC thì Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên có đứng ra tổ chức cái hội nghị thượng đỉnh ngay tại Hà Nội. Và lúc bây giờ cũng có Tổng thống George W. Bush con của Hoa Kỳ cũng đã đến tham dự. Và hiện nay thì APEC có tới 21 quốc gia và là những cái thành viên có nền kinh tế lớn, đại diện tới 40% dân số của thế giới, tức là gần 60% tổng sản lượng quốc gia, chiếm tới 1/2 cái lượng thương mại toàn cầu thống kê vào năm 2014. Tức là cái hội nghị APEC nói chung chỉ có liên quan về vấn đề buôn bán, thương mại và kinh tế mà thôi, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, trong hội nghị APEC lần này thì chính quyền Việt Nam hy vọng rất là nhiều và sẽ mang lại cho họ những lợi ích về vấn đề kinh tế. Tuy nhiên họ cũng rất sợ những tiếng nói bất đồng sẽ gây rối trong hội nghị APEC lần này làm xấu mặt chính quyền Việt Nam, nên vì thế họ đã tăng cường đàn áp, bắt bớ những tiếng nói bất đồng và đồng thời những người có hồ sơ gọi rằng là gây rối, lật đổ hoặc là chống chính quyền thì tất cả đều bị cấm nhập cảnh hoặc là bị gọi rằng là quản thúc tại gia. Cái đó là cái từ của chính quyền Cộng sản dùng như vậy. Và như ông Dominic Phạm mà anh Quang Hưng có trình bày là cư dân của thành phố Westminster, California. Ông nói rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam không cho ông nhập cảnh bởi vì sợ ông gây rắc rối cho hội nghị APEC lần này. Thì thấy rằng là họ đang rất là nỗ lực để mà làm đẹp trong mắt của cộng đồng thế giới. Nhưng trong mắt của những người đối lập thì đây thật sự là một trong những cái hành vi quá xấu đi. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn trở lại chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tướng James Mattis đến các quốc gia Á Châu trước khi Tổng thống Trump đến khu vực này. Thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trong chuyến thăm đến Á Châu lần này thì khi mà được các phóng viên đặt câu hỏi thì ông cho hay rằng là ông nói rằng là Hoa Kỳ có hay không có các lựa chọn quân sự để tự bảo vệ mình và đồng minh trong trường hợp bị tấn công. Thì tất nhiên là có. Nhưng tướng James Mattis nói rằng là tất cả đều được đặt lên bàn, nhưng Hoa Kỳ luôn ưu tiên một giải pháp hòa bình và không muốn có bất kỳ một cuộc chiến tranh nào với Bắc Hàn như là ông Kim Jong-un đã nói. Trong ngày hôm nay thì tướng Mattis đến Thái Lan sau khi có cuộc gặp với những người đồng cấp bên trong hội nghị Asia thì ông sẽ tới Nam Hàn trong ngày mai để tham dự các cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nam Hàn như là một cuộc gặp thường niên. Tại cuộc gặp ở Manila, Philippines ngày hôm nay thì tướng James Mattis sẽ có cuộc gặp gỡ với Nhật Bản, Nam Hàn và các quốc gia khác liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn và cho biết rằng là Bắc Hàn đã tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng chưa từng có đến Hoa Kỳ và các nước đồng minh và cho biết rằng sẽ nỗ lực tăng cường các áp lực ngoại giao để đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán. Và vài tuần sau thì Tổng thống Trump cũng sẽ có chuyến công du châu Á đầu tiên kể từ khi làm Tổng thống. Và mọi sự chú ý đều tập trung vào vấn đề Bắc Hàn và người ta không biết rằng là trong chuyến thăm lần này đến các quốc gia Á Châu thì ông Trump sẽ đưa ra phát biểu gì. Nhưng mà đúng như cô Thu Nga đã nói, bên này mà ông Trump giơ tay múa chân một chút là Kim Jong-un ngay lập tức là nổi máu xung thiên, nhấn nút bắn hỏa tiễn liền, cô Thu Nga.
Hai ông này tính khí giống nhau dễ sợ luôn. Mà tưởng tượng hai ông lên đấu võ đài thì chắc vui lắm. Bỏ ông Kim Jong-un đi, mình đi qua Thái Lan một chút xíu tang lễ của cựu hoàng quá cố đã bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 và trong những cái hình ở trên các trang mạng, dòng người trang phục màu đen đưa tiễn nhà vua Aduyadi và có tới 250.000 người tham dự cái buổi lễ này. Và trong ngày hôm nay thì thi thể của đức vua được nhân dân Thái Lan yêu mến đã chuyển từ cung điện tới đài hóa thân Hoàng Vũ tại công trường Sanamluen. Và có hàng trăm ngàn người đã mặc trang phục màu đen xếp hàng trên đường phố Bangkok để chứng kiến lễ rước linh cữu của nhà vua Bumibol Aduyadi. Nhiều người dân Thái Lan đã trải những cái tấm ni lông để ngủ qua đêm trên vỉa hè gần cung điện hoàng gia ở thủ đô Thái Lan để chứng kiến và tiễn biệt vị vua của nhân dân. Và lễ rước linh cữu của cựu vương Thái Lan thì đây là một cái buổi lễ mà đưa tiễn rất là trang trọng. Đầu buổi lễ rước linh cữu thì những nhà chức sắc đã thực hiện lễ nghi, đã đưa một bình tro cốt mang cái tính biểu tượng từ cung điện nơi thi hài của ông được đặt từ khi qua đời và chuyển đến đài hóa thân. Và lễ hỏa táng diễn ra vào 22 giờ tối do nhà vua Maha Vajiralongkorn, con trai duy nhất của vua Bumibol, tự tay châm lửa. Và nhà vua trước đó chủ trì những nghi lễ trong quá trình bình tro cốt được các quân nhân đặt lên chiếc xe ngựa vàng chuyển tới đài hóa thân cao 50 mét được xây dựng trong vòng gần một năm. Và các thành viên của Hoàng gia Thái Lan đi theo đoàn rước linh cữu đi qua cái con phố từ cung điện Hoàng gia tới quảng trường. Chúng tôi đã đến Thái Lan và thấy rằng người ta trọng vọng Hoàng gia ghê lắm. Nói cái tên Hoàng gia mà nói có vẻ là phạm thượng thì cũng coi chừng bị tù qua bên đó. Đừng có nói gì về nhà vua hết đó Quang Hưng.
Đúng như vậy, cũng giống như là hồi xưa đó, Việt Nam mình đó là khi mà nói đến vua đó thì cần phải hai tay bái hướng về cái cung điện. Thì đây cũng là cái trường hợp mà chúng ta thấy thường xảy ra bên Thái Lan. Sáng ngày hôm nay, cái những cái hình ảnh mà chúng ta thấy là rất là đông và họ tổ chức rất là chu đáo về cái phần đưa tiễn nhà vua. Người ta nói là đưa tiễn nhà vua lên trời. Vâng, thưa quý vị, là vào ngày hôm qua trở về Hoa Kỳ, có một vị thẩm phán của Hoa Kỳ là đã từ chối không có ngăn chặn về cái quyết định của Tổng thống Donald Trump, tức là chấm dứt về cái khoản trả tiền trợ cấp cho các hãng bảo hiểm nằm trong cái chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama. Đây là một trong những cái chiến thắng đối với lại các vị bộ trưởng tư pháp thuộc Đảng Dân Chủ của các tiểu bang. Mà những vị này đó thì thông thường là lên tiếng ngăn chặn bất cứ một cái chính sách nào của Tổng thống tại tòa án. Thẩm phán của Hoa Kỳ là ông Vince Chabria. Đây là một vị hiện đang là thẩm phán ở bên San Francisco. Ông này có nói là chính phủ liên bang sẽ không có giải ngân về cái khoản tiền là bởi vì vẫn còn có những cái tranh chấp trong cái vấn đề này. Ông Chabria trước đây đó là được bổ nhiệm bởi cựu tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ là Tổng thống Barack Obama. Ông này có viết là cái trường hợp này cũng rất là xích sao. Tuy nhiên thì nội các của Tổng thống Trump có vẻ